B. Giao tiếp và ngôn ngữ.
Sự phát triển kỹ năng giao tiếp cho thanh thiếu niên khiếm thị đa tật là quan trọng và cốt yếu nhất. Học viên phải có nhu cầu và lý do giao tiếp và biết ngôn ngữ, từ vựng liên quan đến công việc. Những người khiếm thị đa tật sử dụng những phương thức giao tiếp khác nhau như các ám hiệu xúc giác, những biểu tượng vật thể, ngôn ngữ ký hiệu, các ký hiệu xúc giác, tư thế cử chỉ, những biểu tượng hình ảnh, khẩu hình miệng, mấp máy môi, hệ thống chữ in hoặc bằng chữ Braille. Một người có thể sử dụng một hoặc nhiều phương pháp trên dựa vào khả năng và nhu cầu cá nhân của mình. Học viên cũng có thể sử dụng những phương pháp khác nhau để lĩnh hội và biểu lộ giao tiếp. Khi lên kế hoạch hướng nghiệp cho thanh niên khiếm thị đa tật, cần nhớ đến môi trường giao tiếp của bối cảnh công việc. Nơi đó có cung cấp một môi trường giao tiếp đa dạng không? Cần sự hỗ trợ nào để làm cho việc giao tiếp thuận lợi, như là người phiên dịch, thiết bị thích nghi? Những người khác ở nơi làm việc sẽ học phương thức giao tiếp mà người thanh niên đang sử dụng như thế nào? C. Các kỹ năng xã hội, cảm xúc và liên nhân. Phát triển kỹ năng xã hội làm tăng cơ hội tương tác với mọi người tại nơi làm việc và cũng cải thiện cơ hội để phát triển tình bạn. Ở nơi làm việc, người thanh niên khiếm thị đa tật cần phải chào hỏi người khác, chờ tới lượt mình, hợp tác với mọi người, cùng ăn trưa và nghỉ ngơi với họ. Động viên người khiếm thị đa tật giao tiếp với người không khuyết tật làm tăng thêm sự thoải mái cho cả hai bên là điều hữu ích. Điều này có thể làm được thông qua việc giao lưu thường xuyên, có kế hoạch với các thành viên của cộng đồng ở địa phương trong các hoạt động như thể thao, tổ chức lễ hội, cắm trại, vân vân. Những hoạt động có lợi cho sức khỏe và mang tính xã hội ở địa phương sẽ dẫn đến nhận thức, chấp nhận và tôn trọng năng lực của người khuyết tật. Rồi sau đó sẽ dẫn đến nhiều cơ hội, việc làm và sự hỗ trợ hơn. D. Định hướng và di chuyển. Một học sinh khiếm thị đa tật có thể đã học cách di chuyển độc lập ở những nơi quen thuộc như nhà hoặc ở trường học. Tuy nhiên, là một thanh niên, anh có thể phải di chuyển cả ở những nơi quen thuộc và xa lạ bằng phương tiện công cộng. Anh sẽ cần biết lịch trình xe buýt, ga tàu lửa và cách đề nghị những người lạ giúp đỡ. Anh cũng cần học cách di chuyển cẩn thận ở nơi làm việc. Thanh thiếu niên, đặc biệt là những người bị khuyết tật nặng cả về thể chất hoặc nhận thức, có thể không hứng thú di chuyển một cách tự lập. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo thông qua giao tiếp về thể chất và tinh thần để khuyến khích họ đạt đến mức độ tối đa về tự lập trong hoạt động và đi lại. Priscilla, khoảng 20 tuổi, bị mù và điếc nhẹ ở cả hai tai. Em sử dụng thính giác còn lại của mình như một giác quan cơ bản khi di chuyển ra ngoài. Em giao tiếp bằng lời nói và di chuyển độc lập. Ismith, khoảng 18 tuổi, bị mù và điếc sâu. Em phải phụ thuộc rất nhiều vào xúc giác và khứu giác để xác định những nơi quen thuộc và để tự định hướng tới ga xe lửa, tới cây cầu đường sắt mà em phải đi qua trên đường đi tới nơi làm việc và trở về. E. Toán học cơ bản, kỹ năng quản lý thời gian và tiền bạc. Một thanh niên cần có những kỹ năng cơ bản về số học, cách sử dụng, tính toán tiền bạc, ý niệm về thời gian cũng như khả năng đọc, viết. Những kỹ năng tối thiểu về toán học và quản lý tiền bạc sẽ giúp họ sinh hoạt bình thường mà không cần sự trợ giúp quá nhiều từ người khác. Dựa trên mức độ khiếm khuyết giác quan, nhận thức và hoặc có thêm khuyết tật khác hay không mà một thanh niên khiếm thị đa tật có thể được dạy những kỹ năng này ở mức độ khác nhau. Ví dụ, nếu làm trong một hiệu sách, người đó cần những kiến thức cơ bản về quản lý cửa hàng, bao gồm giữ kho hàng và tính toán tiền bạc. Hoặc ở mức độ cơ bản nhất, anh cần học cách phân loại và sắp xếp những cuốn sách khác nhau, chẳng hạn như tập vở, sách giày, tập ô ly, vân vân. Trong vấn đề tiền bạc, nếu một người bị hạn chế về khả năng tính toán thì có thể người đó sẽ dễ tiếp thu kiến thức về số nguyên thông qua giấy bút hơn là tính tiền lẻ để trả lại. Ngoài ra, họ còn cần biết xem đồng hồ, mối quan hệ giữa thời giờ và khoảng thời gian, khả năng hoàn thành công việc trước khi hết hạn, không được chậm trễ. Nói ngắn gọn là họ phải có khái niệm và khả năng quản lý thời gian. Amrita là một cô gái trẻ bị mù điếc, đang làm việc tại một xưởng phúc lợi dành cho người khuyết tật. Cô được trả lương vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng. Cô đi đến ngân hàng, nơi cô có một tài khoản ở đó, bằng xe buýt cùng với giáo viên dạy định hướng và di chuyển. Cô gửi tiền vào tài khoản của mình và chỉ rút ra một ít tiền cho những chi tiêu cá nhân. Asha, 20 tuổi, vừa bị khuyết tật trí tuệ, vừa bị khiếm thính và khiếm thị. Cô đóng gói bánh sandwich ở một cửa hàng thực phẩm và giúp họ bán chúng. Cô luôn mỉm cười với khách hàng, đưa bánh cho khách, rồi nhận về 10 ruby mỗi gói bánh.
F nhỏ, khả năng tự phục vụ, sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Kỹ năng tự phục vụ và vệ sinh cá nhân bao gồm việc tắm rửa, sửa soạn quần áo, chải tóc, cắt móng tay, đi cắt tóc và vân vân. Ngoài ra, với những phụ nữ trẻ, việc tập luyện kỹ năng tự phục vụ còn là việc vệ sinh trong những ngày kinh nguyệt, bao gồm việc sử dụng các bước thích hợp và việc đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như tự giữ gìn sức khỏe trong thời kỳ kinh nguyệt. Với một nam sinh trẻ, việc tự phục vụ bao gồm khả năng cạo râu, bôi kem dưỡng da sau khi cạo, vân vân. Ăn mặc quần áo phù hợp, gồm có mặc quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, phù hợp với độ tuổi và các dịp khác nhau. Để tăng cường khả năng độc lập trong ăn mặc sẽ rất hữu ích nếu có sự điều chỉnh trong trang phục, chẳng hạn như có khóa dán thay cho nút áo, tạo các dấu hiệu có thể sờ được ở đằng trước và đằng sau áo, váy và vân vân. Những thói quen ăn uống mạnh khỏe và lành mạnh gồm những kỹ năng tự ăn uống, lựa chọn thực phẩm, tự dọn dẹp, sử dụng đĩa, chén, muỗng phù hợp, dùng khăn trải bàn và bỏ đồ ăn thừa vào trong thùng rác sạch sẽ. Sự phát triển những kỹ năng tự phục vụ quan hệ mật thiết với sự phát triển các mối quan hệ xã hội và sẽ khiến những người thuộc nhóm khiếm thị đa tật dễ được chấp nhận hơn trong cộng đồng. Sạch sẽ là thói quen cần được trau dồi cho cuộc sống khỏe mạnh. Vì thế, cần có những khóa huấn luyện thích hợp cho thanh thiếu niên bị khiếm khuyết trầm trọng có khả năng sống một cuộc sống lành mạnh và sạch sẽ. Một người khiếm thị đa tật cần sự hỗ trợ trong việc tắm rửa, có thể phải học cách truyền đạt sự khó chịu của mình khi không được tắm đúng giờ, khi lựa chọn quần áo và vân vân. Sikha bị mù hoàn toàn và điếc sâu. Em rất tự lập trong lĩnh vực kỹ năng sống hàng ngày và kỹ năng tự phục vụ. Em thay đổi trang phục hàng ngày, thậm chí thay đồ nếu bị dính mồ hôi vì ra ngoài trời hoặc hoạt động thể chất. Em có khái niệm về quần áo mới, quần áo đã giặt sạch và quần áo bẩn, kể cả tất hay khăn tay, chỉ cần ngửi mùi. Đây là kết quả của quá trình tập luyện nhất quán trong khi em đến trường. G nhỏ, kỹ năng sống tự lập. Kỹ năng sống tự lập bao gồm những hoạt động có thể giúp cho con người có khả năng sống mà không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ngoài khả năng tự nấu ăn, quét dọn, lau chùi, giặt ủi, thay ráp trải giường, thay khăn trải bàn và các hoạt động bên ngoài như chợ búa, chi trả hóa đơn. Sự phát triển những kỹ năng sống độc lập rất quan trọng. Nếu người khiếm thị đa tật sống cùng gia đình, sự đóng góp công sức của họ dù chỉ là một phần nhỏ cũng có giá trị. Còn khi họ phải sống xa gia đình thì những kỹ năng này càng trở nên cần thiết và quan trọng. Một thanh niên khiếm thị đa tật có thể học nấu một bữa ăn đầy đủ hoặc chỉ là một phần trong công đoạn nấu nướng, chẳng hạn như cắt, gọt, rửa rau quả. Tương tự như vậy, anh có thể lau hết cả cái nhà một cách độc lập hoặc có thể chỉ lau dọn một khu vực nào đó của ngôi nhà với sự hỗ trợ. Điều quan trọng là phát triển tinh thần trách nhiệm và nhận thức được ý nghĩa của việc tự chăm sóc bản thân và môi trường sống xung quanh. H nhỏ, kỹ năng giải trí và tiêu khiển. Vui chơi giải trí là một nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có cách thư giãn và nghỉ ngơi riêng như chơi game, đi nghỉ, thăm vườn, ăn nhà hàng, mua sắm, chơi thể thao, tập thể dục, xem TV, nghe nhạc, làm vườn hoặc bất cứ thứ gì chúng ta cảm thấy thích làm hơn những công việc thường ngày. Khuyết tật nặng hoặc và khiếm khuyết giác quan ở mỗi cá nhân thường dẫn đến cảm giác bị cô lập và ý nghĩ không thể kết nối giữa con người và môi trường xung quanh. Một thú vui tiêu khiển hoặc một sở thích nào đó có thể khiến những thanh niên khuyết tật cảm thấy thư giãn và có thể đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Tuy nhiên, để phát hiện ra hoạt động ưa thích thì người thanh niên khiếm thị đa tật cần phải được trải nghiệm với nhiều hoạt động khác nhau. Vào một lúc nào đó, anh sẽ tìm ra được hoạt động giải trí ưa thích của mình. Đó có thể là chơi game, nghe nhạc, đan len, nấu ăn, chơi xích đu hoặc thậm chí là lái xe ô tô. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường học tập phù hợp cho những người lớn khiếm thị đa tật trong một chương trình hướng nghiệp bằng cách nào? Một môi trường học tập và làm việc thích hợp sẽ giúp một thanh niên khiếm thị đa tật có được những kỹ năng và làm việc với tất cả khả năng của mình. Điều này có thể được tạo ra bởi các yếu tố. Đặt các dụng cụ làm việc một cách có tổ chức trong các khay đựng và phân loại ra nếu cần. Kệ để đồ nên dễ tiếp cận và được dán nhãn bằng chữ in, tranh ảnh, chữ nổi Braille hoặc những biểu tượng hữu hình để người khuyết tật có thể tự lấy các dụng cụ và đặt lại đúng chỗ sau khi hoàn thành công việc. Sử dụng hệ thống lịch làm việc để giúp thiết lập thói quen hàng ngày và các công việc sắp diễn ra. Ví dụ như để tạo ra thói quen, người khuyết tật có thể mặc tạp dề vào đầu buổi và treo nó lên móc khi hoàn thành xong công việc. Giao những công việc dễ phù hợp với trình độ, khả năng hiện tại của người khuyết tật, tránh giao những nhiệm vụ quá khó dẫn đến tâm lý thất vọng khi không thể hoàn thành công việc, dần dần giới thiệu những công việc phức tạp hơn. Thiết kế các khuôn mẫu cho người khiếm thị một cách sáng tạo. Những khuôn này sẽ giúp họ thực hiện những thao tác như gấp, kẹp, rót một cách dễ dàng. Cần chú ý chặt chẽ đến việc bố trí ánh sáng và sự tương phản giữa bối cảnh và nguyên liệu làm việc để tăng hiệu quả thị giác. Liên kết tiền lương với sản lượng làm việc. Ban đầu có thể đưa họ một khoản tiền vào cuối tuần để kết nối giữa công việc với việc kiếm sống. Những người thêm khiếm khuyết về khả năng nhận thức thường không có khái niệm về tiền, có thể thưởng cho họ những món ăn yêu thích hoặc cho họ nghe nhạc ngay khi họ hoàn thành công việc. Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn với họ. Những người giám hộ có thể giữ tiết kiệm dùm số tiền mà những người khiếm thị đa tật kiếm được. Lựa chọn công việc. Nhiều cơ hội việc làm khác nhau có thể được cân nhắc cho một người trưởng thành khiếm thị đa tật như công việc tự do, ở trung tâm bảo trợ xã hội và tự làm chủ, kể cả ở thành thị lẫn nông thôn. Gia đình và người thân của những người khuyết tật phải chọn một ngành nghề phù hợp và có giá trị nhất với tính cách và lối sống của chính họ. Quyết định công việc nào là tốt nhất cho một thanh niên khiếm thị đa tật sẽ phụ thuộc vào các yếu tố, mức độ độc lập trong công việc, giao tiếp và di chuyển, những sự hỗ trợ mà anh ta đòi hỏi ở nơi làm việc như sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật để tiếp cận và thích nghi với môi trường làm việc, những kỹ năng tương tác xã hội, những cơ hội và nguồn việc làm sẵn có ở thành phố, thị trấn, làng xã, nơi anh ta sống. Công việc tự do. Trong một môi trường ngành nghề tự do, một người khiếm thị đa tật làm việc với những người bình thường, giáo viên hướng nghiệp, người thân hoặc một ai đó biết rõ tình trạng của cá nhân người khiếm thị đa tật sẽ cố gắng tìm ra giải pháp để kết hợp hài hòa giữa nhu cầu cơ bản của cá nhân đó như sở trường, năng lực, sở thích, với những đòi hỏi của công việc và nhà tuyển dụng. Để thành công trong một môi trường như vậy, một thanh niên khiếm thị đa tật cần phải tự lực trong tất cả các mặt, từ công việc, giao tiếp đến tự chăm sóc bản thân. Anh cần phải có những kỹ năng làm việc như biết cách xử lý mối quan hệ giữa công nhân với chủ sử dụng lao động, đi làm đúng giờ, làm việc với một số giờ nhất định, hoàn thành công việc ngay cả khi cảm thấy chán nản, khả năng hỏi xin giúp đỡ, hợp tác làm việc với những người khác, vân vân. Tuy nhiên, hầu hết những người khiếm thị đa tật cần sự hỗ trợ của một người hướng nghiệp, nhà tư vấn, người thân hoặc bất kỳ ai đó biết rõ tình trạng của họ để tìm một công việc thích hợp. Người này sẽ đóng vai trò như là một người trung gian điều phối, cố gắng hài hòa giữa nhu cầu của người khiếm thị đa tật và nhà tuyển dụng. Sẽ hỗ trợ người khiếm thị đa tật trong việc nộp đơn và suốt quá trình phỏng vấn. Khi người khiếm thị đa tật đã được tuyển dụng, nhà tư vấn sẽ hỗ trợ quá trình bổ nhiệm công việc. Nhà tư vấn phải bảo đảm rằng người thanh niên khiếm thị đa tật được tiếp cận với những công cụ hỗ trợ thích hợp, có sự điều chỉnh ánh sáng phù hợp, công cụ hỗ trợ và các điều kiện vật chất khác. Nhà tư vấn cũng nên huấn luyện cho người giám sát các phương thức giao tiếp khác như ngôn ngữ cử chỉ và thẻ giao tiếp. Khi người khiếm thị đa tật đã học được cách thực hiện nhiệm vụ được giao, nhà tư vấn nên giảm dần sự hỗ trợ. Tuy nhiên, nhà tư vấn vẫn tiếp tục cung cấp những sự hỗ trợ không ngừng thông qua sự cổ vũ, động viên, khuyến khích của chủ lao động. Đối với người khuyết tật, làm nghề nghiệp tự do là một lựa chọn lý tưởng vì nó khuyến khích người làm việc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để phát triển sự tự tin, lòng tự trọng và sống một cuộc sống với lòng tự trọng và tôn trọng của mọi người. Hãy gặp Jamir. Jamir là một thanh niên rất hoạt bát, dù bị mù, điếc. Là sinh viên của Học viện Helen Keller cho người điếc và câm điếc. Anh tiếp thu rất nhanh ngôn ngữ, thông tin, kiến thức về thế giới và các kỹ năng sống độc lập, trong đó có kỹ năng đi lại độc lập. Trong khóa huấn luyện nghề của học viện, Jamir đã học được cách làm nến, hồ sơ, phong bì và lắp ráp bộ phận của các vật dụng thông thường. Với ấn bản mini viết bằng chữ Braille được vi tính hóa, Jamir học được cách làm việc trên máy tính với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng cho người khuyết tật, cho phép anh có thể sử dụng máy tính độc lập, bao gồm việc trả lời email. Đạo diễn phim Ấn Độ Black đã được Jamir hỗ trợ dạy ngôn ngữ ký hiệu cho nam và nữ diễn viên chính trong phim. Jamir đã nộp đơn dự tuyển vào vị trí nhân viên tư vấn của một tổ chức quốc tế phi chính phủ làm việc cho người câm điếc ở Ấn Độ, tổ chức quốc tế SENSE ở Ấn Độ, và đã được chọn vào vị trí này. Anh được trang bị một máy tính với các phần mềm chuyên dụng cho người câm điếc. Một thông dịch viên hỗ trợ Jamir giao tiếp với mọi người trong tổ chức. Jamir đã có vợ và là cha của cô bé Zoya, người mà theo Jamir là một cô bé 4 tháng tuổi, dễ thương, lanh lợi và mạnh mẽ. Làm việc tại trung tâm bảo trợ. Đây là một lựa chọn tốt cho những người mong muốn có một môi trường làm việc với sự hỗ trợ, cảm thông lẫn nhau. Những lượng giá về kỹ năng nghề nghiệp cụ thể được thực hiện và một chương trình huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp được phát triển cho mỗi cá nhân. Sự thích nghi với môi trường làm việc khuyến khích tính độc lập và năng suất cao nhất. Một số lượng lớn những người khiếm thị đa tật có thể phù hợp với những điều kiện như vậy. Trong một môi trường được bảo trợ, một người có thể tổ chức bày biện, sử dụng những cái khay hoặc tấm bìa, làm việc từ trái qua phải, sắp xếp vật dụng và cất chúng đi sau khi dùng, cung cấp lịch trình và việc làm hàng ngày, cung cấp các dụng cụ chuyên dụng cho người khuyết tật như khuôn mẫu, tạo ra những cơ hội để lựa chọn, khuyến khích sự hòa nhập cộng đồng và dành thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí. Cần phải kiên nhẫn hơn với những nhu cầu đặc biệt của mỗi cá nhân như thời gian nghỉ, vấn đề về sức khỏe và huấn luyện khả năng thích nghi nếu cần. Những liệu pháp chữa trị đặc biệt cần phải được thực hiện thông qua những công việc có ý nghĩa và thiết thực. Ví dụ như, nếu một người muốn sử dụng đôi tay hoặc đi bộ thì công việc của anh ta có thể bao gồm thắt, bện hoặc tưới cây trong vườn. Những nhu cầu và sở thích công việc cần phải được lưu ý tùy theo những kỹ năng của mỗi người. Yogesh rất khéo tay và thích ngồi một chỗ. Anh thích làm việc trong xưởng làm đồ trang sức. Công việc của anh là xâu những hạt đá quý thành những vòng cổ, vòng tay xinh xắn. Kailash lại không thích ngồi lâu một chỗ mà thích di chuyển. Nhớ điều này, người hướng nghiệp của anh đã sắp xếp anh vào làm trong vườn ươm cây, nơi anh ta có thể tưới cây, mang vác dụng cụ và nhiều việc khác. Tự làm việc với sự hỗ trợ. Ở nước chúng tôi, tự mở cơ sở kinh doanh có hỗ trợ thường là sự lựa chọn nghề nghiệp thiết thực nhất, đặc biệt là đối với những người dân sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Việc khởi nghiệp căn cứ vào tình trạng sức khỏe, sở thích và kỹ năng của cá nhân người khuyết tật. Một cuộc khảo sát thị trường cũng rất quan trọng để bảo đảm có một lượng cầu nhất định cho sản phẩm. Thông thường thì những thành viên khác trong gia đình cũng tham gia vào công việc kinh doanh này. Những người khiếm thị đa tật cần phải được đào tạo trong việc điều hành một cơ sở kinh doanh. Ví dụ như, họ cần sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, sản xuất sản phẩm, định giá và quảng bá sản phẩm ra thị trường, gửi tiền và vay ngân hàng. Thêm vào đó, cá nhân người khuyết tật cần phải có những kỹ năng liên quan như kỹ năng di chuyển, kỹ năng giao tiếp. Họ phải tự lực và có khả năng hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Người khuyết tật và người bình thường có thể làm việc chung với nhau trong các ngành kinh doanh mang tính chất hộ gia đình. Điều này có thể xảy ra với vài công việc khác phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và sản phẩm địa phương. Những công việc mang tính chất cộng đồng hợp tác xã là một sự lựa chọn tốt, đặc biệt ở những làng nghề địa phương được hỗ trợ bởi những nỗ lực phối hợp giữa một nhóm người bao gồm những người khuyết tật, gia đình, cộng đồng, những tổ chức về dịch vụ xã hội và hướng nghiệp, nhà chức trách phụ trách giáo dục và y tế. Chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch tài trợ Vimo thông qua Tập đoàn Phát triển và Tài chính Người khuyết tật Quốc gia để tập đoàn này có thể được tiếp cận sự hỗ trợ ban đầu về tài chính. Chính phủ cũng dự trữ việc làm cho người khuyết tật. Ngoài ra, những trung tâm hướng nghiệp phục hồi cũng được thành lập để cung cấp các chương trình đào tạo hướng nghiệp. Phụ lục, từ nhà trường đến nơi làm việc, phát triển hồ sơ chuyển tiếp cho học sinh khuyết tật nặng, hồ sơ hướng nghiệp và mẫu đánh giá. Tên cá nhân, ngày đánh giá, ngày sinh, tên người đánh giá, một nhỏ, hồ sơ hướng nghiệp, nguyên nhân, điểm lại chương trình hiện tại, bao gồm những thành công, những công việc đã đạt được liên quan đến chương trình, kinh nghiệm hướng nghiệp. Hai nhỏ, lịch sử kinh nghiệm làm việc, liệt kê từng kinh nghiệm làm việc, nêu sơ lược trách nhiệm và những kỹ năng liên quan đến công việc. Ba nhỏ, ưu điểm cá nhân, liệt kê những ưu điểm, mặt mạnh của cá nhân, đặc biệt liên quan đến kỹ năng hướng nghiệp và quá trình đào tạo thu được từ bảng danh sách kỹ năng. Bốn nhỏ, nhu cầu hướng nghiệp. Đây là danh sách tóm tắt những nhu cầu được ưu tiên của cá nhân được quyết định bởi những thông tin sẵn có, như sự đánh giá tình hình công việc hiện tại, quá trình làm việc, danh sách kỹ năng, danh mục dự định khi trưởng thành. Năm nhỏ, đề xuất. Đưa ra 7 đến 10 đề xuất dựa trên những nhu cầu hướng nghiệp riêng biệt, liệt kê các đề xuất theo thứ tự ưu tiên, sử dụng câu hoàn chỉnh và cung cấp những ví dụ điển hình hoặc các đề nghị để thực hiện. Theo trường mù Perkins, giới thiệu lại với sự cho phép của tác giả. Từ nhà trường đến nơi làm việc, phát triển hồ sơ chuyển tiếp cho học sinh khuyết tật nặng, bản kỹ năng hướng nghiệp. Đánh dấu vào mục thích hợp nhất với bản tổng hợp mức độ cần được hỗ trợ của cá nhân. Kỹ năng tương tác hướng nghiệp. Mức độ cần được hỗ trợ: 1. Không cần giúp đỡ hoặc độc lập. 2. Lời nhắc được viết trên giấy hoặc bằng lời hoặc bằng ký hiệu. 3. Hỗ trợ bằng lời hoặc bằng ký hiệu hoặc bằng tư thế. 4. Hỗ trợ thể chất hoặc toàn bộ. 5. Bỏ qua hoặc không làm theo. Ghi chú. Các kỹ năng tương tác như khởi xướng và đáp lại lời chào một cách đáng hoan nghênh, bắt đầu tương tác với những người khác và đáp lại lời chào của người khác, chủ động và duy trì ánh mắt nhìn về phía người nói, đối mặt với người nói và giữ khoảng cách khi giao tiếp, chú ý lắng nghe khi người khác nói và hiểu đúng ý của người nói. Nhận ra nhu cầu cần được giúp đỡ và đề nghị sự giúp đỡ từ người giám sát. Sử dụng những hành động lịch sự thông thường khi thích hợp. Hiểu và tuân theo những chỉ dẫn đơn giản. Hiểu và tuân theo những chỉ dẫn gồm nhiều bước. Yêu cầu thông tin từ người khác một cách thích hợp. Chịu được những tình huống rắc rối ở nơi làm việc, trong xã hội. Thể hiện cách cư xử chấp nhận được khi làm việc trong trường. Thể hiện cách cư xử chấp nhận được khi làm việc trong cộng đồng. Tuân theo quy định của chương trình và của công việc, tham dự và có mặt đúng giờ trong các buổi báo cáo các công việc có sẵn trong lịch trình hoặc các buổi họp, làm việc được ít hơn 30 phút trước khi cần được nghỉ ngơi. Làm việc được ít nhất 30 phút trước khi cần được nghỉ ngơi. Chuẩn bị và duy trì trang phục lao động thích hợp cho công việc, nhận chỉ thị từ người giám sát, lựa chọn, đưa ra quyết định và làm theo. Tuân theo những quy định về an toàn lao động khi di chuyển hoặc sử dụng công cụ khi làm việc. Sẽ ở lại khu vực công việc đã được chỉ định. Thừa nhận hậu quả hành động của chính bản thân một cách chín chắn, có trách nhiệm. Tuân thủ lịch trình làm việc. Thể hiện sự linh hoạt thích nghi với sự thay đổi trong lịch trình làm việc. Chia sẻ nguyên liệu, công cụ làm việc với người khác. Nhanh chóng bắt đầu công việc khi được hướng dẫn hoặc chủ động bắt đầu. Nhận lỗi và những phê bình mang tính xây dựng, biết khái quát hóa những kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ mới với những yêu cầu tương tự, phân biệt đồ dùng cá nhân của mình với của những người khác. Khi được hỏi, nói hoặc viết được thông tin cá nhân, họ và tên, địa chỉ, thành phố, bang, số điện thoại, tuổi, ngày sinh, trình bày nhu cầu về phòng sinh hoạt cá nhân, thiết bị thích nghi, v.v., sử dụng chữ ký hoặc con dấu, chứng minh khả năng điều khiển vận động thô, có thể nâng một vật nặng khoảng 5kg và cúi xuống dễ dàng, biểu thị các kỹ năng liên quan đến chức năng của đôi bàn tay, thực hiện công việc trong một khoảng thời gian dài, tối thiểu 45 phút, tổ chức và duy trì khu vực làm việc có hệ thống, gọn gàng, ngăn nắp, định vị, lấy được hoặc hỏi xin những nguyên liệu cần để làm việc, đánh giá được nỗ lực, thành quả của mình, quản lý tiền bạc, sử dụng ví, dùng tiền để mua hàng ở máy bán hàng tự động, đưa tiền cho người bán hàng và đợi lấy tiền thừa. Công việc bỏ vào túi, rót đầy, sẽ với lấy, cột và bỏ món đồ vào trong túi hoặc thùng đựng, sẽ làm đầy túi hoặc thùng với tối đa 5 món hàng, sẽ làm đầy túi hoặc thùng với hơn 5 món hàng, dùng công cụ để làm đầy túi hoặc thùng, làm đầy nhiều túi hoặc thùng và nhận ra túi hoặc thùng đã đầy bằng cách đặt nó vào hộp đã hoàn thành. Sử dụng con dấu để đóng dấu các túi hàng. Công việc lựa chọn, sắp xếp, chọn ra 2 món đồ hoặc hơn, xếp các món đã được chọn sao cho phù hợp với các đồ vật còn lại. Chọn ra 2 món đồ hoặc hơn, xếp đồ vật đó phù hợp với biểu tượng hình ảnh hoặc biểu tượng xúc giác. Chọn ra 2 món đồ hoặc hơn, để các món đồ đó vào đúng khay đã phân loại. Chọn ra 2 món đồ hoặc hơn, xếp các món đồ đó đúng với chữ viết hoặc chữ nổi. Phân loại hàng bằng màu sắc, kích cỡ. Phân loại hàng bằng kết cấu, kiểu mẫu. Phân loại hàng bằng hình dạng, bề dày. Phân loại hàng bằng các mục. Công việc đóng gói. Đặt đồ vật vào các thùng có miệng rộng. Đặt đồ vật vào các thùng có miệng nhỏ. Hoàn thành công đoạn bỏ hàng vào thùng và phải phân biệt được các món đồ khác nhau thông qua các miệng thùng có hình dạng khác nhau. Hoàn thành việc bỏ hàng vào thùng và yêu cầu định hướng được mặt thẳng đứng. Hoàn thành việc đóng gói một món hàng. Hoàn thành các bước đóng gói đơn giản, từ 1 tới 4 bước. Hoàn thành quá trình đóng gói gồm nhiều bước, từ 5 đến 10 bước. Giữ miệng túi hoặc thùng mở để đặt các món hàng vào. Đếm các món hàng để đóng gói sử dụng khuôn mẫu 3 chiều. Đếm các món hàng để đóng gói sử dụng khuôn mẫu 2 chiều. Đếm các món hàng để đóng gói không cần sử dụng khuôn mẫu. Hoàn thành công việc đóng gói, yêu cầu đối chiếu. Đóng trà túi lọc sử dụng máy trượt. Đóng trà túi lọc sử dụng đầu ngón tay. Dùng dây buộc túi, buộc các món hàng bằng dải dây cao su. Gom những hộp đã được bọc lại để đóng gói. Công việc văn phòng. Công việc chuẩn bị cẩn thận những mảnh giấy viết thư tay. Lồng một cái thư vào trong một cái phong bì đúng cỡ. Lồng nhiều thư vào một cái phong bì đúng cỡ. Dán phong bì. Nhét những tờ giới thiệu, mẫu hoặc cuốn sách nhỏ vào bìa hồ sơ hoặc phong bì lớn. Dán địa chỉ lên phong bì có sử dụng khuôn mẫu. Dán địa chỉ lên phong bì không sử dụng khuôn mẫu. Dán nhãn vào đúng loại đã thiết kế và ép nhãn xuống. Sắp xếp 2-4 chủng loại đúng thứ tự. Sắp xếp 5-12 chủng loại đúng thứ tự. Gấp đôi tờ giấy mà không dùng khuôn. Gấp giấy làm 3 phần không dùng khuôn hoặc dụng cụ gấp điện tử. Sử dụng đồ bấm thủ công. Sử dụng đồ bấm điện tử. Sử dụng máy bấm chuyển động. Sử dụng máy cắt giấy. Sử dụng máy photocopy. Sử dụng máy đục 3 lỗ. Sắp xếp các yêu cầu theo tên, theo quy tắc màu sắc hoặc theo con số. Duy trì nhiệm vụ, quét tước, dọn dẹp, lau chùi, lau cửa sổ, hút bụi, cột túi rác, vứt rác hoặc bỏ vô thùng tái chế, thay túi rác, cất hàng vào trong kho, phân loại dụng cụ để tái chế, phân loại vỏ lon và chai để tái chế, ép các lon thiết bằng dụng cụ ép lon dùng tay, lau sạch và xếp lại bàn ghế, lau sạch và thêm vào lọ gia vị, xếp đồ ăn nhẹ lên giá hoặc vào hộp, xếp đồ vào tủ lạnh, xếp nước ngọt vào máy bán hàng tự động, cắt cỏ bằng máy cắt cỏ dùng tay, cào lá hoặc dùng máy thổi lá, nhặt rác, lau chùi hàng rào và bàn ăn ngoài trời, tưới nước cho cây kiểng. Sử dụng dụng cụ, dùng kéo, dùng những dụng cụ đơn giản để sơn hoặc nhuộm màu, dùng những dụng cụ làm vườn, sơn đơn giản, dùng những dụng cụ thợ mộc đơn giản, dùng giấy nhám hoặc máy đánh bóng, dùng kim chỉ, thực hiện kỹ năng dệt đơn giản, dùng những thiết bị hỗ trợ cụ thể cho công việc sau đây, các kỹ năng giải trí, các hoạt động nghỉ giữa giờ, vui vẻ đối thoại với bạn đồng lứa hoặc người lớn, ăn hoặc uống đồ ăn nhẹ, xem sách báo, vẽ, viết, chơi game, đồ chơi. Vẫn ở trong khu vực nghỉ giải lao. Động lực. Ham thích làm việc vì lợi ích cá nhân, thích được trả lương để tăng thêm động cơ làm việc. Quan tâm đến bữa ăn, giờ nghỉ sắp đến để tăng thêm động cơ làm việc. Một hệ thống biểu tượng cấu trúc củng cố cho việc kiếm sống để tăng thêm động cơ làm việc. Tương tác thể chất để tăng thêm động cơ làm việc. Sự quan tâm và khen ngợi bằng lời để tăng thêm động cơ làm việc. Gia tăng những cung cấp thích hợp thường xuyên để tăng thêm động cơ làm việc. Yêu cầu theo sát những kế hoạch hành vi một cách gần gũi. Theo trường mù Perkins, chương trình School to Work duyệt lại tháng 5 năm 1999. Từ nhà trường đến nơi làm việc, phát triển hồ sơ chuyển tiếp cho học sinh khuyết tật nặng, hồ sơ học sinh mở rộng, ưu điểm, khả năng, sở thích, không thích, những công việc nào, hình thức học tập, ưu điểm, khả năng. Hồ sơ cá nhân học sinh về ngôn ngữ và giao tiếp, tên, ngày, hồ sơ về giao tiếp, tiếp nhận, lời nói, tư thế điệu bộ, ký hiệu đơn giản, ngôn ngữ ký hiệu, đồ vật, tranh ảnh, công nghệ. Hồ sơ về giao tiếp biểu lộ, lời nói, tư thế điệu bộ, ký hiệu đơn giản, ngôn ngữ ký hiệu, đồ vật, tranh ảnh, công nghệ. Đề nghị, có thể bao gồm danh mục từ vựng, miêu tả ký hiệu nếu sử dụng những hình ảnh đã được điều chỉnh, miêu tả. Giáo dục giới tính, theo Sumitra Mishra và Nira Malhotra. Tôi có phải là đá đâu? Câu trả lời của một thanh niên bị đa tật khi được hỏi, bạn có thấy việc giáo dục giới tính là cần thiết không? Mối quan tâm ngày càng tăng của phụ huynh và giáo viên đối với số người trong cộng đồng bị khuyết tật về giác quan kèm theo các tật khác. Việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về bản năng giới tính là phần chính của chương này. Bản năng giới tính là gì? Từ bản năng giới tính bao hàm ý nghĩa rất rộng, nhưng rõ ràng bản năng giới tính vừa là tình dục, vừa không phải là tình dục hay hành vi tình dục hoặc hoạt động tình dục, vừa là cảm xúc về tình dục hoặc không phải là cảm xúc về tình dục, vừa là sự biểu lộ, vừa không phải là sự biểu lộ về giới tính của chúng ta. Thực tế, bản năng giới tính là sự kết hợp tất cả các vấn đề trên và hơn thế nữa, một sự kết hợp tinh tế của cơ thể, cảm xúc, trí tuệ và tính cách riêng biệt về mặt xã hội của mỗi cá nhân được thể hiện là giới nam hay giới nữ. Bản năng giới tính được nhận ra và thể hiện qua tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng ta, như trong công việc, biểu lộ tình cảm, trách nhiệm của bậc cha mẹ, nuôi dạy trẻ, xem TV và nhiều hoạt động khác trong đời sống hàng ngày. Một ý nghĩa khác nữa của bản năng giới tính là chia sẻ sự riêng tư với người khác. Việc mọi người thể hiện giới tính của họ là rất quan trọng. Vấn đề này có thể xảy ra đối với những người bị đa tật bởi vì họ cũng có sinh lý, có cảm xúc và ham muốn về tình dục như bất kỳ ai khác. Cần hiểu rằng, tất cả chúng ta, bao gồm cả những thanh niên đa tật, đều có thể biểu lộ bản năng giới tính với điều kiện A nhỏ, người đó vượt qua các rào cản và thừa nhận giá trị bản thân mình, và B nhỏ, người đó thật tự tin khi là một nam giới hay là một phụ nữ. Vì bản năng giới tính của chúng ta là một phần quan trọng trong việc khẳng định chúng ta là ai, nên cũng rất quan trọng trong việc chúng ta cần có thông tin và sự hướng dẫn về giới tính của mình. Trẻ khiếm thị đa tật cũng có quyền như chúng ta vậy, bất kể cách học tập, tuổi tác hay mức độ hoạt động của trẻ. Giống như các trẻ đồng lứa không khuyết tật, trẻ khiếm thị đa tật có quyền được hưởng và tự hào về sự trải nghiệm này của con người. Cũng như bạn và tôi vậy, chúng có nhu cầu cho và nhận tình thương và sự yêu mến. Lúc này, vai trò của cha mẹ và giáo viên là phát triển khái niệm rõ ràng về bản thân và xây dựng một môi trường thúc đẩy tự do, thể hiện với một mong muốn và theo cách mà xã hội chấp nhận. Trẻ khiếm thị đa tật không vô tính, chỉ đơn giản vì chúng có một khiếm khuyết. Tuy có một số hội chứng và bệnh tật có thể ảnh hưởng tới sự phát triển và chức năng của giới tính, nhưng hầu hết những trẻ này đều theo những dạng đặc trưng có liên quan tới sự phát triển cơ thể, gồm có những đặc tính và sự tiến triển của giới tính. Sự liên quan của giới tính đối với đời sống của thanh niên đa tật và gia đình, bạn bè, giáo viên của họ. Giới tính của thanh niên đa tật xuất hiện ở đâu và vào lúc nào? Với bất kỳ đứa trẻ nào, giới tính xuất hiện ngay khi chào đời. Sự tiếp xúc về cơ thể với mẹ trong vuốt ve âu yếm, cho ăn và kỳ cọ trong lúc tắm, tất cả đều gợi cảm giác dễ chịu. Trẻ quan tâm đến cơ thể của mình, mặc quần áo, tập đi vệ sinh, đi tới trường, học hỏi để liên hệ tới trẻ khác. Mối quan hệ con trai, con gái, tương tác với giáo viên, học tập với giáo viên, học cách trân trọng bản thân và tôn trọng sự riêng tư của người khác, học cách hành xử với người lạ như thế nào, tất cả đều liên quan tới giới tính. Trong mối liên quan tới giới tính, các vấn đề như thủ dâm, dục vọng, ngừa thai, lạm dụng tình dục và hôn nhân cũng được quan tâm. Giáo dục giới tính, bản năng giới tính là gì? Bản năng giới tính và giáo dục bản năng giới tính có những trọng tâm khác nhau đối với trẻ khiếm thị đa tật. Trước hết, tâm điểm là sự phát triển và sự bộc lộ bản thân có liên quan tới sự xác nhận về giới tính, tính tình và sự tương tác phù hợp. Sau đó, trẻ nắm vững được một số những khái niệm cơ bản này, kiến thức cụ thể về kinh nguyệt, vệ sinh cá nhân, sức khỏe và sự phát triển về cơ thể và phải bao gồm cả kiến thức về phòng chống lạm dụng tình dục. Với từng cá nhân cụ thể, sự hướng dẫn có thể cần kèm theo kiến thức về sự hẹn hò, định hướng về các vấn đề sinh lý, thực hành an toàn tình dục và những chủ đề bao gồm các chương trình điển hình về giáo dục giới tính. Tuy nhiên, ngay cả mức độ như thế, tâm điểm khác biệt một chút khi sự phát triển khái niệm là một vấn đề tiếp diễn đối với trẻ khiếm thị đa tật. Điều quan trọng cần lưu ý tới văn hóa và những thói quen của người dân Ấn Độ trong quá trình lên kế hoạch giáo dục bản năng giới tính. Tại sao đề cập đến những vấn đề liên quan đến bản năng giới tính lại quan trọng? Một chủ đề thường gặp khó khăn đối với các bậc phụ huynh và ngay cả với hầu hết các chuyên gia là bàn đến bản năng giới tính của trẻ đa tật. Đây là sự thật, nhất là khi đứa trẻ còn nhỏ hoặc trẻ có những sự phát triển bị chậm trễ đáng kể. Ngay cả trong xã hội của chúng ta, giới tính của chúng ta xác định chúng ta là ai, ảnh hưởng đến việc chúng ta được quý trọng như thế nào và quy định một phần nào đó những quy tắc của xã hội đòi hỏi chúng ta làm theo trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ riêng vấn đề này là đủ lý do cho cha mẹ suy nghĩ về bản năng giới tính của con mình. Khi trẻ bị khiếm thị đa tật, còn có nhiều lý do hơn để thấy tại sao chủ đề này trở nên quan trọng hàng đầu. Khi nào bắt đầu giáo dục giới tính, bản năng giới tính? Đối với trẻ khuyết tật giác quan và nhất là nếu trẻ bị chậm trễ đáng kể trong sự phát triển, giáo dục bản năng giới tính nên lồng ghép vào phần hướng dẫn của trẻ. Thực tế cơ bản là như vậy, dù nhiều điều chưa được biết đến có liên quan tới tương lai của trẻ. Một điều chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ là trai hoặc gái, em sẽ có những diện mạo về giới tính có thể được định hình với sự can thiệp. Sự hướng dẫn này thường là mấu chốt của việc hòa nhập thành công vào xã hội. Giáo dục giới tính cho một đứa trẻ không bao giờ là sớm cả. Giáo dục giới tính có thể được thực hiện để phát triển các khái niệm liên quan tới cơ thể và hành vi của một cá thể. Những ý kiến nào thuyết phục chúng ta tin rằng chủ trương giáo dục bản năng giới tính ở lứa tuổi nhỏ và tiếp tục xuyên suốt thời kỳ học đường và thời kỳ trưởng thành đối với người khiếm thị đa tật là quan trọng? Có một số vấn đề liên quan tới giáo dục giới tính, liên quan trực tiếp tới trẻ, liên quan trực tiếp tới xã hội, tới cha mẹ và tới những chuyên gia làm việc với trẻ đa tật. Những trẻ này không có cơ hội thu lượm những kinh nghiệm ở những môi trường khác nhau cùng với sự tiếp nhận thông tin của giác quan khác nhau. Và điều này làm cho trẻ mất cơ hội được học tập theo mô hình dạy học chính quy. Khi một đứa trẻ quan sát người khác, tương tác với một người khác, đọc sách hoặc xem TV, những phản hồi trẻ nhận được giúp hình thành khái niệm về tầm quan trọng của sở thích cá nhân, không gian riêng và sự hợp lý để chọn cái thích hơn và những cái quan tâm hơn. Tuy nhiên, do sự khiếm khuyết về giác quan, trẻ không có được cơ hội bộc lộ như vậy và thông tin mâu thuẫn nhau dẫn đến sự nhầm lẫn cho trẻ. Và do vậy, cần hạn chế trẻ để bản năng giới tính của trẻ được thể hiện theo cách đúng đắn. Do những hạn chế về thông tin đưa đến, trẻ đa tật cần nhiều thời gian hơn để đạt được kỹ năng mới. Những kỹ năng bắt đầu sớm được tập trung, dạy về việc thích nghi với xã hội sẽ rất có lợi cho trẻ. Ví dụ như, chuẩn bị cho một bé gái lần đầu có kinh nguyệt, thì sự chuẩn bị cần phải thực hiện rất lâu trước khi bé có kinh nguyệt lần đầu. Có thể bắt đầu ngay khi bé còn nhỏ, thông qua việc học về khái niệm đơn giản về cơ thể và từ ngữ. Xây dựng bài hướng dẫn về sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả kế hoạch cho sự đảm bảo riêng tư trước khi thay đồ, có thể phải kéo dài thời gian và nỗ lực hơn. Tuy nhiên, nếu hoạt động luôn là một phần của thay đồ hàng ngày, khi trẻ còn khá nhỏ, thì sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Kiến thức về vệ sinh cá nhân, hành vi giao tiếp xã hội phù hợp với người lớn và những kỹ năng như thế này nên được bắt đầu sớm bằng những tác động vào trí nhớ. Khi trẻ lớn lên hoặc di chuyển tới môi trường khác, trẻ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các hoạt động đã thích nghi, rồi sau đó nhận thấy có sự khác nhau. Ví dụ, có thể là khó khăn cho một đứa trẻ thay đổi từ việc ôm hôn tất cả mọi người khi còn nhỏ, sang việc chỉ ôm hôn người thân trong gia đình và chọn bạn để chơi khi trẻ lớn hơn nữa. Cha mẹ và các chuyên gia cần phải hình dung xem các hành vi ứng xử của trẻ sẽ được tha thứ như thế nào khi chúng trở thành người lớn. Một số những hành vi này đôi khi đặt trẻ vào nguy cơ bị lạm dục. Ý thức về sự tiếp xúc đúng và chưa đúng là một điều khó dạy, khi mà mỗi một sự tiếp xúc hầu như phải thông qua sự đụng chạm, sờ. Dù là cha mẹ hay là chuyên gia, đôi khi thiếu thông tin cần thiết về bản năng giới tính để đưa ra những hỗ trợ và hướng dẫn tới trẻ bị khiếm khuyết về giác quan. Theo nhận xét chung, rất nhiều cha mẹ có khái niệm rất hạn chế về bản năng giới tính bởi họ tin rằng con họ không có khả năng có những mối quan hệ tình dục, lập gia đình hay sinh con. Họ cho rằng chúng không có nhu cầu về thể hiện tình yêu hay tình dục của cơ thể. Họ nhắm tới khía cạnh khác của bản năng giới tính như là xác định giới tính, tiếp xúc thích hợp, tính tình và sự phát triển thể chất. Họ nhìn con họ khác với sự phát triển của người khác trong lĩnh vực này. Một số cha mẹ hiểu rằng con của họ sẽ phát triển về giới tính và có thể sẽ tìm cách để bộc lộ bản năng giới tính của nó. Tuy nhiên, họ vẫn không chắc làm thế nào để hỗ trợ con mình trong sự phát triển ở lĩnh vực này. Làm thế nào họ có thể gộp được đứa con khiếm thị đa tật của mình vào trong các hoạt động điển hình phù hợp độ tuổi cho phép trẻ khám phá bản năng giới tính. Cha mẹ có thể suy nghĩ, đưa ra sự hướng dẫn về bản năng giới tính bằng cách khuyến khích những hoạt động rộng hơn tầm hiểu biết của trẻ. Là cha mẹ và những nhà giáo dục, trách nhiệm của chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu của trẻ, thích ứng với nhu cầu về giới tính. Trẻ có quyền được trải nghiệm sự phong phú và quan trọng này của con người. Chúng ta có nghĩa vụ làm cho trẻ có khả năng hiểu biết về nhu cầu của chúng trong lĩnh vực này, đồng thời đưa ra những trợ giúp và hướng dẫn khi chúng cần đến. Giáo dục giới tính là một phạm vi quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong sự hướng dẫn, và điều quan trọng là khả năng học được tất cả cùng lúc và cần bắt đầu sớm việc dạy trẻ khiếm khuyết giác quan về bản năng giới tính của trẻ. Bài tập: viết ra tất cả những nhu cầu của một thanh niên khiếm thị đa tật sẽ có. Chọn lọc những vấn đề liên quan tới cha mẹ và chuyên gia đối với từng nhu cầu riêng. Những hành vi tình dục cụ thể là gì? Sự riêng tư, khiếm thị đa tật, sự hạn chế trong việc phát triển khái niệm về sự riêng tư và việc học thông qua sự quan sát khi còn nhỏ. Vì vậy, đứa trẻ không được phát triển về khái niệm riêng tư khi đi vệ sinh, khi tắm hay khi thay đồ. Đôi khi là do thiếu nhận thức hoặc không nhạy cảm của người chăm sóc để tập trung vào khía cạnh này trong lịch sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Mỗi lần đưa trẻ vào nhà vệ sinh, người chăm sóc phải dạy trẻ tầm quan trọng của sự riêng tư và đóng cửa nhà vệ sinh lại. Thời gian riêng tư của trẻ phải được đưa vào chương trình để trẻ được tự do thể hiện bản thân. Sự tiếp xúc phù hợp. Giác quan xúc giác là kênh ưu tiên dạy và học cho trẻ khiếm thị đa tật. Khi học những vấn đề về giới tính, có thể dẫn đến một khó khăn cho trẻ để hiểu được sự khác nhau. Ý thức về sự tiếp xúc đúng và chưa đúng là một điều khó dạy, khi mà mỗi một sự tiếp xúc hầu như phải thông qua sự đụng chạm, sờ. Trẻ cần được dạy ý nghĩa khác nhau của mỗi sự tiếp xúc. Mọi người sống quanh ta sẽ tiếp xúc với ta vì những lý do khác nhau. Tiếp xúc có thể được sử dụng trong việc gây sự chú ý và tương tự như vậy. Giáo viên nên dạy rằng tiếp xúc là kỹ năng cơ bản giúp nâng cao nhận thức về cơ thể, nhưng phải xây dựng những phương pháp khác thông qua kiến thức được cung cấp cho trẻ, cách hướng dẫn lại sự tiếp xúc. Kinh nguyệt. Kinh nguyệt là mối quan tâm hàng đầu của bé gái ở tuổi dậy thì và cần được chú ý ở giai đoạn sớm. Thật là khó cho bé thuật lại khi mà bé không nhận thức về hoạt động có thể xảy ra của bản thân và sự bộc lộ cho người khác biết về sự khó chịu của mình. Do sự khuyết tật của bản thân mà trẻ trở nên khó khăn trong suy luận hay đặt câu hỏi liên quan tới những sự cố thay đổi trong cơ thể trẻ. Trước khi trẻ bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, cần phải cho trẻ làm quen với những từ ngữ như đau, sạch sẽ, dơ bẩn, ướt, kín đáo, riêng tư, chờ đợi, vứt, bỏ đi. Việc xây dựng kế hoạch cùng với cha mẹ nên gồm cả việc dùng băng vệ sinh, giữ gìn vệ sinh, chia sẻ kinh nghiệm bản thân, đau, khó chịu. Chấp nhận và thích nghi với sự thay đổi tâm trạng sẽ giúp trẻ ngăn chặn tình trạng lo lắng cho bản thân. Sự thủ dâm. Khi là một thanh niên, sự khám phá bản thân và tìm kiếm khoái cảm là rất bình thường đối với những đối tượng bị khiếm khuyết về giác quan. Dựa trên mức độ khiếm khuyết giác quan, trọng tâm sức lực được dồn vào toàn bộ cơ thể. Sự thông tin về giá trị gia đình và ứng xử xã hội là cần thiết. Điều đó cũng sẽ phát triển khái niệm về sự riêng tư. Việc xây dựng các chiến lược để hỗ trợ từng cá nhân nhận biết những dụng cụ an toàn cho việc thủ dâm là cần thiết. Mỗi người có thể tìm kiếm sự khoái cảm từ một bạn đồng lứa bằng việc sờ mó hay vuốt ve. Điều đó có thể không thể hiện có tình cảm kèm theo với hành vi ấy, mà cá nhân đó có thể chỉ dùng người khác một cách thụ động như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đây là sự quấy nhiễu. Do đó, cần có sự hướng dẫn. Với vai trò là người chăm sóc, lần đầu thì có thể bỏ qua, đừng coi đó là một vấn đề. Có thể vì sợ hãi, làm cho sự rắc rối tăng thêm. Cũng đã có lúc cha mẹ và giáo viên không đồng ý với nhau về các vấn đề giới tính liên quan tới đứa trẻ. Điều đó mang tới nhiều mâu thuẫn. Nếu bạn là giáo viên chịu trách nhiệm tiếp cận trẻ và tập huấn giới trẻ, thì khái niệm cơ thể của mình cũng là sự riêng tư, thì cần thông qua một kế hoạch điều chỉnh hiệu quả. Đây sẽ là phương tiện hoàn hảo để giới trẻ dùng cho bản thân. Là giáo viên, cần phải cương quyết trong việc quyết định dành thời gian và sự riêng tư khi nào, ở đâu và như thế nào. Tiếp tục sử dụng các hoạt động và phương pháp thay thế sẽ giúp tiêu khiển cân bằng năng lượng. Lạm dụng tình dục. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với tất cả trẻ em, trong đó có cả trẻ khiếm thị đa tật do bị hạn chế về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trẻ không đủ khả năng tự bảo vệ để tránh trở thành nạn nhân. Bên cạnh đó, sự yếu kém về các kỹ năng xã hội có thể làm cho sai lệch sự tương tác của mọi người với chúng. Học viên phải được dạy các phương pháp tự bảo vệ để tránh bị lạm dụng tình dục, biết tất cả những người giao tiếp với người khiếm thị đa tật là ai và lai lịch của họ thế nào là điều rất quan trọng. Sự đụng chạm vào người khác khi chưa được phép cần được hạn chế. Có thể ngăn ngừa trẻ có nguy cơ bị lạm dụng khi tương tác với những người khác bằng việc sử dụng cách tiếp xúc thích hợp, hạn chế ôm hôn, tránh ở một mình trong một khoảng thời gian dài, thông tin không hài lòng, cứu, la hét và đánh đấm khi cần tự vệ phải được đưa vào kế hoạch dạy cho người khiếm thị đa tật. Khi tương tác với người khác, ứng xử giao tiếp phù hợp phải được tuân thủ. Dưới đây là một số những tin đồn được tung ra bởi những người không khuyết tật. Những điều này không chỉ giới hạn trong gia đình và công chúng, mà ngay cả những chuyên gia tập huấn những người bị đa tật cũng tin. Điều quan trọng là những tin đồn không có thật này cần được thảo luận và sự thật cần được thông tin rõ ràng và nhất quán cách thực hành. Những tin đồn và sự thật. 1. Tin đồn. Những người bị đa tật không có nhu cầu sinh lý. Sự thật. Những người bị đa tật có các chức năng cơ thể và có nhu cầu sinh lý bình thường. 2. Tin đồn. Những người bị đa tật sinh lý quá cao. Sự thật. Những người bị đa tật có nhu cầu sinh lý như những người đồng tuổi không khuyết tật. 3. Tin đồn, những người bị đa tật sẽ phải kiểm soát nhu cầu của họ. Sự thật, những người bị đa tật cần được đáp ứng nhu cầu của họ. 4. Tin đồn, những người bị đa tật sẽ phải học cách tự chăm sóc. Sự thật, những người bị đa tật cũng cần sự hỗ trợ trong một thời gian dài. 5. Tin đồn, những người bị đa tật cho thấy rằng họ khó bảo và ứng xử bừa bãi. Sự thật, những người bị đa tật đang kêu gọi sự quan tâm và tình thương yêu. 6. Tin đồn, những người bị đa tật không có cảm xúc, không duy trì được mối quan hệ lâu dài. Sự thật, những người bị đa tật cần cảm thấy những thứ thuộc về bản thân quan trọng và có ý nghĩa. 7. Tin đồn, hành vi giới tính không phải là vấn đề của giáo viên hay nhà trường. Sự thật, gia đình và giáo viên cần phải cùng quan điểm trong vấn đề này. 8. Tin đồn, chỉ có những thanh niên mới lớn hoặc người lớn mới có nhu cầu của giới tính. Sự thật, trẻ nhỏ cũng có thể biểu hiện hành vi giới tính. 9. Tin đồn, hôn nhân sẽ giải quyết mọi vấn đề. Sự thật, cần chuẩn bị cho người lập gia đình. 10. Tin đồn, ở Ấn Độ, chúng tôi không nói một cách công khai về tình dục. Sự thật, chúng ta cũng dần dần sống đời sống tình dục tích cực và lành mạnh. Môi trường khuyến khích phát triển tình dục lành mạnh, phát triển khái niệm về cơ thể, xây dựng một môi trường để khám phá tiếp nhận cơ thể của bản thân và những thay đổi của cơ thể. Các công việc hàng ngày đã thiết lập phải được duy trì vì nó hỗ trợ cho từng cá nhân tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo. Điều này giúp cho trẻ chuẩn bị bản thân đối với môi trường. Khái niệm về nhu cầu riêng tư phải dạy theo từng bước thật đơn giản từ khi còn rất nhỏ. Các kế hoạch có hiệu quả phải được theo dõi bởi toàn bộ nhóm. Một biểu hiện mẫu về yêu thương và chăm sóc phù hợp phải được thực hành. Làm ngơ có nghĩa là chấp thuận, đó là thông tin đến với trẻ. Tiếp cận tình thế và hành động với các giải pháp sẽ giúp trẻ tiêu khiển mức năng lượng của mình. Luôn đưa ra giải pháp thay thế hơn là kiểm soát và ngăn chặn trẻ, thậm chí trong khi thỏa mãn bởi tự kích thích bản thân. Lên kế hoạch càng nhiều trò chơi vận động cơ thể càng tốt đối với trẻ nhỏ, vì nó sẽ giúp trẻ khám phá cơ thể mình, nhận thức về cơ thể và chấp nhận. Sự lồng ghép những hoạt động về môi trường sức khỏe là cách đạt được những cảm xúc của trẻ mà bằng cách khác không được. Đừng quên rằng tôi và bạn đã trải qua kinh nghiệm tương tự. Những điều cần nhớ: bản năng giới tính là quyền con người cơ bản. Bản năng giới tính là khía cạnh quan trọng liên quan tới tất cả chúng ta, gồm cả trẻ khiếm thị đa tật. Trẻ khiếm khuyết về cơ quan thị giác không phải là vô tính. Giáo dục giới tính cần được bắt đầu ngay từ đầu để có một quá trình chuyển đổi hiệu quả của từng cá nhân bị khiếm thị đa tật. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới bản năng giới tính ở trẻ, cha mẹ và giáo viên. Không chỉ những trẻ hay những thanh niên khiếm thị đa tật cần học về đối phó với nhu cầu sinh lý, mà cha mẹ, giáo viên và những người lớn khác sống xung quanh cũng cần phải học nhiều kỹ năng mới để đáp ứng với tình huống. Một kế hoạch hiệu quả kết hợp tất cả mọi vấn đề liên quan tới giới tính. Giáo dục giới tính là ưu tiên đối với phần hướng dẫn. Có một số tin đồn và không thực tế liên quan tới giới tính. Cần quan tâm đến vai trò của môi trường trong sự phát triển hành vi tình dục lành mạnh. Mọi hành vi đều truyền tải điều gì đó, ngay cả hành vi về giới tính. Chúng ta phải cố gắng và hiểu mục đích người đang truyền đạt thông qua hành vi này. Khao khát tình dục không thể dừng được, nhưng sự biểu hiện được thay thế những hình thức dễ chấp nhận hơn, phù hợp hơn và mang lại phẩm giá có thể dạy được.